Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 15 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, Thiên Chúa dựng nên chúng ta để làm người bảo vệ, chứ không phải là ông chủ của trái đất.
Vatican, trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên hội nghị về tri thức của người bản địa và khoa học, vào sáng thứ Năm ngày 14 tháng 3, Đức Thánh Cha mời gọi kết hợp tri thức của người bản địa với khoa học để giúp tình huynh đệ và tình bạn xã hội phát triển trên thế giới, vượt qua xung đột theo cách bớt bạo động và chống đói nghèo cũng như các hình thức nô lệ mới.
Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa, đấng tạo hóa và cha của mọi người và của mọi loài hiện hữu, hôm nay mời gọi chúng ta sống và làm chứng cho ơn gọi của chúng ta hướng tới tình huynh đệ phổ quát, tự do, công lý, đối thoại, gặp gỡ lẫn nhau, yêu thương và hòa bình, tránh khơi dậy hận thù, oán hận, chia rẽ, bạo lực và chiến tranh. Ngài nói thêm, Thiên Chúa đã làm cho chúng ta thành những người bảo vệ, chứ không phải làm chủ hành tinh. Tất cả chúng ta đều được mời gọi hoán cải sinh thái, dấn thân cứu lấy ngôi nhà chung của chúng ta và sống trong tình liên đới giữa các thế hệ để bảo vệ sự sống trong tương lai, thay vì lãng phí tài nguyên và gia tăng bất bình đẳng, bóc lột và hủy diệt. Đức Thánh Cha đã nói đến sự cộng tác khi lưu ý đến mục đích của hội nghị là kết hợp hai dạng kiến thức của các dân tộc bản địa và của khoa học để có cách tiếp cận toàn diện hơn, phong phú hơn, nhân đạo hơn đối với một số vấn đề quan trọng cấp bách như biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học, các mối đe dọa đối với an ninh lương thực và sức khỏe con người. Theo Đức Thánh Cha, hội nghị là cơ hội để phát triển việc lắng nghe người dân bản địa, học hỏi từ sự khôn ngoan và lối sống của họ, đồng thời nghe các nhà khoa học, học hỏi từ nghiên cứu của họ. Hơn nữa, Ngài nói tiếp, hội thảo nghiên cứu này gửi một thông điệp tới các chính phủ và các tổ chức quốc tế, để họ nhìn nhận và tôn trọng sự phong phú của tính đa dạng trong đại gia đình nhân loại. Ngài nhận định, điều cần thiết là các dự án nghiên cứu khoa học, các khoản đầu tư ngày càng hướng tới việc thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại, công lý và hòa bình, để các nguồn lực có thể được phân bổ một cách phối hợp, nhằm đáp ứng những thách thức cấp bách đang ảnh hưởng đến ngôi nhà chung và gia đình các dân tộc. Để đạt được mục tiêu này, Đức Thánh Cha khẳng định, cần phải có một sự hoán cải, một tầm nhìn thay thế cho tầm nhìn đang đẩy thế giới tới chỗ xung đột ngày càng gia tăng.
Ngoại trưởng Tòa Thánh tuyên bố Jerusalem phải được bảo đảm trên phạm vi quốc tế.
Vatican, trong một cuộc phỏng vấn tại Thánh Địa, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, Tòa Thánh không can thiệp vào câu hỏi Jerusalem có thể là thủ đô của ai. Nhưng tính chất đặc biệt của thành thánh và căn tính thành như một nơi thánh cần phải được đảm bảo trên phạm vi quốc tế thông qua một hiệp ước.
Trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Jordan, Đức Tổng giám mục đã đến Trung Đông 4 ngày từ ngày 11 đến 14 tháng 3 để viếng thăm Jordan với cuộc gặp gỡ vua Abdullah thứ hai, Tổng ủy viên chương trình hỗ trợ người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc và các đấng bản quyền ở Thánh Địa. Bên lề cuộc gặp gỡ với vua Jordan, cha Rifaat Beder, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông Công giáo đã có cuộc phỏng vấn với Đức Tổng giám mục. Trong cuộc trò chuyện này, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại tất cả các mối quan tâm sâu sắc của Đức Thánh Cha đối với người dân đang sống ở Gaza, người Palestine ở bờ Tây. Ngài cũng nhắc lại sự lên án của Đức Thánh Cha đối với những hành động tàn bạo xảy ra vào ngày 7 tháng 10 đối với người dân Israel. Đức Tổng giám mục khẳng định, trong lúc này mối quan tâm của Đức Thánh Cha là chấm dứt đau khổ, chiến tranh phải chấm dứt và phải có một thỏa thuận để đưa ra một giải pháp hòa bình. Mối quan hệ giữa dân tộc Palestine và Israel phải được tái xây dựng, Gaza phải được xây dựng lại. Liên quan đến tình trạng hiện tại ở Thánh Địa, Ngoại trưởng Tòa Thánh nói về tính cấp bách trong việc chấm dứt chiến tranh thông qua một giải pháp hòa bình dựa trên nền tảng hai dân tộc, hai quốc gia và bảo tồn tính chất đặc biệt của thành Jerusalem và tính thánh thiêng đối với ba tôn giáo độc thần. Về tình trạng của thành thánh, Đức Tổng giám mục tuyên bố rằng tòa thánh không can thiệp vào câu hỏi Jerusalem có thể là thủ đô của ai, nhưng chúng tôi tin rằng tính chất đặc biệt của thành thánh và căn tính của thành như một nơi thánh phải được bảo đảm trên phạm vi quốc tế thông qua một loại hiệp ước nào đó. Thực tế chính trị trong tương lai của Jerusalem phải được người Israel và người Palestine chấp thuận trên con đường đi đến thỏa thuận cuối cùng.
Các ứng cử viên Tổng thống Mexico ký sáng kiến cam kết hòa bình của Giáo hội Công giáo.
Mexico, ba ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mexico đã gặp nhau tại thủ đô nước này vào ngày 11 tháng 3 để ký cam kết quốc gia vì hòa bình, một sáng kiến do Giáo hội Công giáo đề xuất nhằm giải quyết tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng ở nước này.
Sáng kiến này là kết quả của cuộc đối thoại quốc gia vì hòa bình diễn ra vào tháng 9 năm 2023 do Hội đồng Giám mục Mexico, dòng tên và Hội nghị các bề trên thượng cấp các dòng tu của Mexico tổ chức. Cam kết quốc gia vì hòa bình bao gồm 7 hành động chính nhằm cải thiện an ninh và củng cố quốc gia, đó là cơ cấu xã hội, an ninh, công lý, nhà tù, thanh thiếu niên, quản trị và nhân quyền. Một trong các biện pháp được đề xuất là phát triển các chính sách chăm sóc nhằm xây dựng và củng cố kết cấu xã hội, cũng như tăng cường thực thi pháp luật địa phương để quân đội rút dần khỏi các hoạt động an ninh công cộng. Tài liệu cũng ủng hộ việc đổi mới hệ thống tư pháp để có khả năng tiến hành điều tra và quyền tự chủ giải quyết các vụ việc. Nó cũng kêu gọi ưu tiên cải cách toàn diện hệ thống nhà tù. Liên quan đến việc ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tuổi vị thành niên, chẳng hạn như nghiện ngập, tội phạm có tổ chức và kinh tế bất hợp pháp, Giáo hội Công giáo đề xuất một chiến lược với ngân sách được giao để tăng cường sự an toàn và hạnh phúc của giới trẻ. Tài liệu cũng tìm cách thúc đẩy quản trị dân chủ nhằm bảo vệ chính quyền địa phương khỏi ảnh hưởng của nền kinh tế dựa trên tội phạm và tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng nhân quyền của đất nước, ưu tiên tìm kiếm những người bị mất tích, xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và bảo vệ người di cư, cũng như quyền tự chủ của người dân bản địa. Ba người ký cam kết gồm Jorge Alvarez Maynes của Đảng Phong trào Công dân, Xochitl Galvez của Đảng Hành động Quốc gia, một đảng đối lập, và là ứng cử viên của Liên minh Bầu cử Mặt trận Rộng rãi cho Mexico, và Claudia Sheinbaum, một thành viên của đảng Morena cầm quyền, do Tổng thống đương nhiệm Andrés Manuel López Obrador thành lập, người đứng đầu Liên minh Bầu cử, cùng nhau chúng ta kiến tạo lịch sử. Việc ký kết diễn ra trong bối cảnh của bầu cử ngày 2 tháng 6 sắp tới, trong đó người dân Mexico sẽ bầu ra Tổng thống tiếp theo, các đại diện và các thượng nghị sĩ liên bang mới, cũng như thống đốc của 9 bang, các nhà lập pháp bang và chủ tịch các thành phố trực thuộc trung ương. Theo Viện Bầu cử Quốc gia, đây là cuộc bầu cử lớn nhất chưa từng có của Mexico.
Đại học Công giáo Valencia thực hiện báo cáo về các cuộc tấn công tự do tôn giáo ở Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha, tiểu ban quan hệ liên tôn và đối thoại liên tôn của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã ủy quyền cho Đại học Công giáo Valencia thực hiện một cuộc nghiên cứu về các cuộc tấn công vào quyền tự do tôn giáo. Cuộc nghiên cứu này sẽ được thực hiện bởi tổ chức quan sát tôn giáo Ives Conga thuộc khoa thần học của đại học này.
Để chuẩn bị cho báo cáo, các giáo phái tôn giáo khác nhau hiện diện ở Tây Ban Nha sẽ được mời cộng tác. Trung tâm đại học cho biết, mục tiêu thực hiện báo cáo là đưa ra một nghiên cứu thống kê được thực hiện chung, chứ không phải theo từng hệ phái về các cuộc tấn công vào quyền tự do tôn giáo mà các truyền thống tôn giáo khác nhau ở Tây Ban Nha chịu. Vì vậy, mục đích là đưa ra kết luận từ các thông số học thuật nghiêm túc cho phép chống lại tai họa xã hội này. Tổ chức quan sát tôn giáo Yves Conga của Đại học Công giáo Valencia nhắm trở thành một không gian nghiên cứu và gặp gỡ đa ngành, góp phần mang lại sự hiểu biết sâu sắc hơn và tốt hơn về thực tế tôn giáo trong xã hội ngày nay. Theo giám đốc của tổ chức này, ông Andres Valencia, mục đích của tổ chức là thúc đẩy tình huynh đệ và sự hiệp nhất với tư cách nhân loại, tôn trọng và coi trọng sự đa dạng tôn giáo, tìm kiếm sự thật và sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hòa bình và công lý và tích cực tham gia vào cuộc đối thoại liên tôn như tông hiến Veritatis Gaudium đã đề xuất.
Ba tu sĩ chính thống Coptic của Ai Cập bị sát hại ở Nam Phi.
Cairo, ngày 12 tháng 3, tại một tu viện cách Pretoria, thủ đô Nam Phi 30 cây số về phía đông, ba tu sĩ của giáo hội chính thống Cop Ai Cập đã bị sát hại dã man. Đó là cha Takla Musa, đứng đầu giáo phận Nam Phi, cha Mina Avamakos và cha Justos Avamakos.
Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, cuộc tấn công đã làm cho ba tu sĩ thiệt mạng với những vết thương bị đánh bằng cây sắt. Một tu sĩ khác cũng bị tấn công nhưng đã chạy thoát. Sau khi gây án, các hung thủ đã bỏ chạy và không lấy đi một thứ gì. Theo cảnh sát, động cơ sát hại các tu sĩ của giáo hội chính thống Coptic Ai Cập vẫn chưa được xác định. Một thành viên của giáo hội bị cho là nghi phạm của một vụ tấn công. Đại sứ Ai Cập cũng đã đến thăm địa điểm xảy ra vụ sát hại để cập nhật những diễn biến của cuộc điều tra và mang lại sự hỗ trợ của các tổ chức Cairo cho cộng đoàn tôn giáo. Vụ giết người đã làm cho cộng đoàn chính thống Coptic đau buồn sâu sắc. Trong một thông cáo, Đức Thượng Phụ Tawaros Đệ Nhị, lãnh đạo giáo hội chính thống Coptic cho biết, đang theo dõi chặt chẽ tất cả các chi tiết của vụ việc này, chờ được thông báo động cơ của vụ sát hại. Thông cáo viết thêm, nỗi đau buồn của chúng tôi không thể diễn tả bằng lời, nhưng chúng tôi biết rằng ba tu sĩ đang hưởng phúc trên thiên đàng trong lòng tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Cộng đoàn chính thống Coptic Ai Cập không còn xa lạ với những sự kiện đẫm máu đánh dấu đời sống nội bộ của giáo hội này. Vụ sát hại viện trưởng Alba Epiphanios của đan viện Thánh Macarius ở Vadinathrun là một trong những vụ gây chấn động cộng đoàn này nhất. Ngày 29 tháng 7 năm 2018, các đan sĩ của đan viện đã tìm thấy thi thể viện trưởng chết trong vũng máu với những vết thương bị đánh vào đầu bằng một vật nhọn và sắc. Sau đó, với cuộc điều tra của cảnh sát, tòa án đã kết án tử hình hai cựu đan sĩ. Hai người này đã phạm tội giết người do trước đó đã bị viện trưởng phạt vì tội biện thủ tiền bạc của đan viện, sau nhiều lần cảnh cáo và điều tra. Là một nhà nghiên cứu và học giả, viện trưởng Alba Epiphanios đã nghiên cứu và dịch từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Ả Rập một số sách trong bộ Kinh Thánh. Ngài đã sống hết lòng với các đan sĩ và hiệp thông sâu sắc với các đan sĩ và các cộng đoàn đan viện khác của giáo hội Công giáo.
Các giám mục Âu Châu kêu gọi bỏ phiếu cho ứng cử viên quan tâm giá trị Kitô giáo.
Roma, trong bối cảnh mọi người chuẩn bị bỏ phiếu cho cuộc bầu cử của Nghị viện châu Âu vào tháng 6 tới, các giám mục Âu Châu kêu gọi công dân bỏ phiếu cho các ứng cử viên đề cao các giá trị Kitô và dự án Âu Châu.
Trong một tuyên bố đưa ra ngày 13 tháng 3 và được ký bởi các giám mục đại diện của Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh Âu Châu, các giám mục nhấn mạnh sự cần thiết của các Kitô hữu trong việc cố gắng phân định rõ ràng bỏ phiếu cho ai và đảng phái nào trong thời điểm quan trọng vì tương lai của Liên minh Âu Châu. Các giám mục viết, ngày nay, châu Âu và Liên minh châu Âu đang trải qua những thời điểm đầy thử thách và bất ổn. Để giải quyết các vấn đề quan trọng mà châu lục đang phải đối diện, chúng ta cần những nhà hoạt động chính sách can đảm, có năng lực và định hướng chính trị. Trách nhiệm của chúng ta là đưa ra lựa chọn tốt nhất có thể trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong khi nhìn nhận những hoàn cảnh khác nhau hiện diện ở mỗi quốc gia, các giám mục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bỏ phiếu cho những người và đảng phái rõ ràng ủng hộ dự án châu Âu và những người mà chúng ta nghĩ một cách hợp lý sẽ thúc đẩy các giá trị và ý tưởng của chúng ta về châu Âu, như sự tôn trọng và thúc đẩy phẩm giá của mỗi người về tình liên đới, bình đẳng, gia đình và tính thánh thiêng của sự sống, dân chủ, tự do, bổ trợ và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Trong tuyên bố, các giám mục đặc biệt khuyến khích giới trẻ thực hiện quyền bỏ phiếu với ý thức, từ đó xây dựng một châu Âu bảo đảm tương lai của thế hệ trẻ và thực thi công lý cho những khát vọng chân chính. Tuyên bố viết, chúng tôi cũng khuyến khích những người công giáo trẻ ở châu Âu cảm thấy được kêu gọi tham gia chính trị để đi theo lời kêu gọi này, chuẩn bị cho mình một cách đầy đủ cả về trí tuệ và đạo đức để đóng góp cho công ích trên tinh thần phục vụ cộng đồng. Và hướng về các sinh viên, các giám mục mời gọi họ làm phần của mình trong một cuộc phiêu lưu duy nhất, gắn kết các dân tộc và quốc gia lại với nhau để tốt hơn chứ không phải xấu hơn. Chúng ta hãy dấn thân thực hiện dự án châu Âu vốn là tương lai của chúng ta bằng cách bỏ phiếu có trách nhiệm trong các cuộc bầu cử tiếp theo.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Trải nghiệm phục sinh với bệnh nhân AIDS và tù nhân của một linh mục tuyên úy nhà tù.
Kính thưa quý thính giả, trong hành trình mùa chay chuẩn bị và hướng đến lễ Chúa Phục sinh, bác quan sát viên Roma của tòa thánh, đã có một cuộc trò chuyện với cha Angelo Vitali, năm nay 75 tuổi. Từ mấy chục năm qua, đã phục vụ các bệnh nhân SIDA ở trung tâm Villa Glory và sau đó là các tù nhân ở Roma. Cha chia sẻ chính những người mà cha phục vụ đã góp phần xây dựng nơi cha một đức tin sống động và cụ thể về niềm hy vọng phục sinh trong lúc phải đối diện thường xuyên với cái chết. Thưa cha Angelo, cha đã biết rõ tình trạng đau khổ và cái chết trong thời gian phục vụ ở trung tâm Villa Glory. Cha nhớ điều gì rõ nhất trong những năm dấn thân này?
Vào thời điểm tôi đến trung tâm, ngày 8 tháng 12 năm 1988, tất cả chúng tôi đều sợ HIV, đến nỗi tôi mất hết bạn bè. Không ai muốn gặp tôi nữa vì sợ nhiễm bệnh. Tôi nhớ rất rõ vào một buổi chiều tối, 9 thanh niên đến hỏi tôi. Xin cha nói về cái chết. Tối nay, xin cha ở với chúng con và nói cho chúng con về cái chết. Cụ thể, sau cái chết có điều gì? Có sự sống đời đời không? Có thế giới bên kia không? Tại sao Chúa lại đặt chúng con trong hoàn cảnh này? Và làm cách nào chúng con có thể cảm nghiệm lòng thương xót Chúa? Tôi cảm thấy khó trả lời những câu hỏi này. Một chiều kích thiêng liêng đã xuất hiện và đối với một số người đã dẫn họ đến một hành trình hoán cải thực sự. Đêm đó, tôi đã ở với họ và nói với những người trẻ rằng giống như các bạn, tôi cũng sợ và để nói với các bạn một điều gì đó chắc chắn, đó là tôi cũng sẽ chết. Một giả thiết có thể là bên kia cuộc sống này cũng sẽ có một ý nghĩa cho sự khởi đầu. Gia Lý nói về sự chết, phán xét, hòa ngục và thiên đàng. Cá nhân tôi tin rằng sẽ có một sự phán xét của người cha chào đón những người con. Chúng ta hãy lao mình vào thiên đàng.
Khó khăn mà cha gặp phải khi trả lời câu hỏi này, có phải cũng là khó khăn của giáo hội không?
Vâng, có thể như vậy. Tôi luôn nói với những người trẻ này rằng, có ba điều cần nhớ. Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại. Những gì còn lại không liên quan. Nếu không đúng, tất cả chúng ta đang lãng phí thời gian. Lúc đó, tôi đã nói rất chân thành rằng, nếu một người yêu mến Chúa Giêsu Kitô, có thể không cần làm nhiều thứ. Tôi cũng nói đùa rằng, nếu các sứ vụ của các bạn là làm cho tôi trung thành với ơn gọi linh mục, thì khi lìa cõi đời này, các bạn sẽ đi thẳng lên thiên đàng. Trung tâm của tất cả là yêu mến Chúa Kitô.
Các chàng trai được đón tiếp vào trung tâm lần lượt đều qua đời. Nhiều người trong số đó cha đã đồng hành trong những giây phút cuối, nắm lấy tay họ. Cha có thấy trong mắt họ dấu hiệu niềm hy vọng của một cuộc sống tiếp tục không?
Vâng, tôi thấy tất cả đều có dấu hiệu này. Một lần, ngay trước khi chết, một người Hồi giáo Ả Rập hỏi tôi rằng, có một chỗ dành cho anh trên thiên đàng của chúng ta không? Là tín đồ Hồi giáo, nhưng người này từng thường xuyên đến tham dự thánh lễ và được thu hút bởi phụng vụ và đặt cho tôi nhiều câu hỏi. Tôi cũng nhớ rõ có một người khác khi sắp chết đã nói với tôi rằng, chính anh đã chọn trở thành người nghiện và nếu có Chúa, người chấp nhận anh như thế. Người này không bao giờ tham dự thánh lễ, nhưng rồi đã nói với tôi rằng, từ trong phòng, anh đã nghe được bài giảng của tôi và ghi nhớ một số câu trong lòng. Tôi đã sống trong một thảo nguyên của những người đầy cảm xúc đẹp. Những người này cần thời gian ở với họ, nói chuyện, dùng bữa, suy tư suốt đêm với họ. Tôi chưa bao giờ có những buổi trò chuyện sâu sắc với những người này. Thời gian đầu, suốt ngày tôi ở trong nhà, bởi vì nhân viên không muốn tôi bị lây. Các bạn trẻ thực sự là những vị thánh, biết chịu đựng đau khổ thể xác, không phàn nàn bất cứ điều gì, dù có lúc bị ba, bốn khối u ảnh hưởng cùng một lúc. Họ là những người trẻ đã mang lại cho tôi niềm khao khát trở thành linh mục, ngay cả khi tôi chưa bao giờ rơi vào khủng hoảng. Khi tôi bắt đầu ở Villa Glory, tôi khoảng 40 tuổi và họ trẻ hơn tôi một chút. Chúng tôi đã thiết lập một tình bạn thực sự. Tất cả họ đều đã chết. Hai năm đầu, mỗi tháng tôi cử hành thánh lễ an táng cho 10 đến 12 người.
Chính vì điều này cha đã được biết đến vì đã cử hành hơn 1.000 thánh lễ an táng. Trong những thánh lễ này cha có nói về sự phục sinh không?
Chắc chắn là có. Kerygma, lời loan báo nền tảng về Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại. Lần đầu tiên tôi đã được nghe nói rõ ràng điều này khi lắng nghe các bài giáo lý của con đường Tân Dự Tòng. Lúc đó, từ một linh mục trẻ, tôi đã nghe một giáo lý viên nói với tôi, cha biết Thiên Chúa yêu thương cha như cha là. Trong nhiều năm ở chủng viện, chưa bao giờ có ai nói với tôi câu này. Hơn nữa, tôi còn rời chủng viện 4 năm, thời gian tôi làm việc trong một nhà máy. Tôi bị cho là chơi bóng và nói quá nhiều về thần tượng Gianni Rivera. Điều tích cực duy nhất họ tìm thấy nơi tôi là sự năng động. Vì vậy, câu nói của giáo lý viên đã vang vọng trong tôi như một tin tốt đẹp. Đó cũng chính là điều tôi đã nói với các bạn trẻ ở Villa Glory. Các bạn hãy là chính mình. Thật không may, trong cuộc sống có những thái độ đã đưa các bạn đến đây. Tôi cũng đã cử hành thành lễ an táng cho khoảng 100 trẻ em từ 6 tháng đến 1 tuổi rưỡi mà tôi vẫn chưa hiểu được. Nhiều lần, tôi đã hỏi với Chúa Cha hằng hữu rằng những sinh linh tội nghiệp đó có liên quan gì đến chuyện này?
Và Cha đã tìm được câu trả lời chưa?
Chưa. Theo tôi, các em này là một trong những vị tử đạo vô tội. Tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi. Tôi đến gần các bạn trẻ. Tôi không lấy đi những câu hỏi mà họ đưa ra, nhưng tôi còn thêm vào những câu hỏi khác. Tôi không phải là hiện tượng. Tôi là một người rất bình thường. Nhưng cùng với các bạn trẻ của trung tâm, chúng tôi đã làm được nhiều điều tuyệt vời. Tôi cầu xin Chúa ban cho tôi thiên đàng vì điều này. Trong số rất nhiều điều điên rồ mà chúng tôi đã làm cùng nhau, có việc đã đưa họ đi nghỉ trong 8 năm ở thị trấn của tôi ở tỉnh Bergamo. Trong một tháng, chúng tôi đã được khoảng 60 gia đình đón tiếp. Chúng ta đừng đi tìm những dấu hiệu phục sinh mà không biết ở đâu. Những người này cũng vậy. Không phải ai cũng mời tôi đi ăn trưa và ăn tối, vì nhiều người nói họ không thích, sợ bị lây nhiễm từ tôi và các bạn trẻ. Nhưng đã có phản ứng tích cực từ người dân địa phương. Dù sao trong những năm đó, họ đã mất đi nhiều thanh niên vì nhiễm HIV. Tại thị trấn, họ chào đón những người trẻ đến từ Villa Glory, và khi trở về Roma, những người trẻ đã có sức khỏe và tinh thần tốt hơn, như bác sĩ tại bệnh viện bệnh truyền nhiễm ở Roma, nơi họ đang được điều trị, luôn xác nhận với tôi. Trong những ngày nghỉ lễ, cả khu vực tập hợp xung quanh họ, đón họ về nhà, dùng chung phòng tắm và bữa ăn.
Có phải sự phục sinh đã mang lại cho họ chút tình thương mà họ chưa có?
Đúng thế, đó là một mẫu số chung. Nhưng chúng ta đang nói về những người trẻ do nghiện ma túy đã làm cha mẹ đau khổ và phá hủy cả gia đình. Tôi nhận được điện thoại từ các cha mẹ và họ yêu cầu chỉ liên lạc với họ khi các bạn trẻ qua đời. Tuy nhiên, tôi cho rằng giáo hội khó có thể công bố sự phục sinh bởi vì đó là một giáo hội không còn mỉm cười và buồn bã. Chúng ta, những linh mục nản chí, buồn bã vì có lẽ chúng ta chưa cảm nghiệm được Chúa Giêsu Kitô. Nhưng tôi đã có một cuộc sống tốt đẹp với những người trẻ ở Villa Glory, cuộc sống thật tuyệt vời.
Những người trẻ này đã dạy cha điều gì về sự sống lại?
Họ dạy tôi yêu mến cuộc sống của mình và sống với lòng nhiệt tình để mang lại ý nghĩa cho mọi sự. Tất nhiên, cũng có những giây phút đau khổ. Tôi không phủ nhận có những giây phút đen tối. Nhưng cuộc sống rất đẹp. Họ dạy tôi trong cuộc sống phải luôn chuyền bóng theo ngôn ngữ bóng đá.
Năm 2007, cha kết thúc công việc tại trung tâm Villa Glory. Sau đó, cha đã làm gì?
Hiện nay, tôi làm việc trong một giáo xứ. Tôi giúp đỡ một số bệnh nhân và tôi làm tình nguyện viên trong tù. Trong nhiều năm, tôi đã gặp những câu chuyện khác nhau. Có những người tự nhận mình là hiện thân của điều xấu. Có những người không còn nhớ mình đã giết hay sai đi giết bao nhiêu người. Một ngày nọ, một tù nhân yêu cầu tôi không bao giờ bỏ cử hành thánh lễ. Người này nói, chúng ta cần một Thiên Chúa chỉ ra điều sai của chúng ta, nhưng yêu thương chúng ta. Cần một liệu pháp mạnh giúp tái cân bằng cuộc sống chúng ta. Chúng ta khao khát một tình yêu vô biên, không bao giờ chối bỏ. Luôn sẵn sàng bắt đầu lại, vì liên tục khởi động lại, đó là cuộc sống mà chúng ta được tạo nên. Tôi luôn nói với mỗi người rằng, lòng thương xót của Thiên Chúa giống như một cục tẩy lớn. Nhưng chúng ta thường bị cản trở bởi sự công bằng của con người. Điều mà đôi khi thật bất công. Nếu phạm lỗi, tất nhiên bạn phải trả giá. Nhưng nếu bạn ăn năn trước mặt Chúa, bạn là một vị thánh. Tôi không biết liệu tôi có công bố sự sống lại theo cách này hay không, nhưng tôi nói một cách chân thành. Vì vậy, ngày đầu tiên đến nhà tù, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ học lớp 1. Và tôi ở đó không phải để dạy họ bất cứ điều gì, mà chỉ để dành một tiếng rưỡi với họ. Với COVID, tôi gặp rất nhiều khó khăn khi trở lại nhà tù. Tôi không biết cuộc đời mình có phải là gieo hạt giống phục sinh hay không, nhưng tôi tin như vậy. Tôi hạnh phúc được là một linh mục, và nếu được sinh ra lần nữa, tôi sẽ lại làm linh mục. tôi thường thưa với Chúa rằng, khi tôi chết, tôi muốn chết như một trong những bạn trẻ ở trung tâm Villa Glory.
Cha đã sống bên cái chết nhiều năm như vậy. Cha tưởng tượng khi đến lượt mình thì sẽ như thế nào?
Tôi thường tự hỏi, đêm đầu tiên tôi chết sẽ như thế nào? Tôi không biết tại sao điều này lại hiện lên trong đầu tôi vào buổi tối. Tôi vẫn sợ bất chấp mọi thứ. Tôi chợt nhớ đến một câu nói của các giáo phụ rằng, cuộc sống của chúng ta là một đoán trước mờ nhạt về đời sống vĩnh cửu. Tôi đã có một cuộc đời rực rỡ và tươi đẹp. Nếu đây chỉ là một sự mong đợi mờ nhạt, tôi không biết nó sẽ như thế nào. Theo tôi, đây sẽ là một mặc khải không thể tin được, chưa từng nghe thấy.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Học cùng Thánh Giuse, biết thinh lặng.
Quý thính giả thân mến, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 15 tháng 12 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về Thánh Giuse, con người thinh lặng. Các sách phúc âm không tường thuật bất kỳ lời nào của Thánh Giuse thành Nazareth. Ngài không nói lời nào. Điều này không có nghĩa Ngài là người lầm lì. Không, có một lý do sâu xa hơn. Lời nói giảm đi theo mức độ, và Chúa Giêsu chính là đời sống thiêng liêng của Ngài tăng lên. Chính Thánh Gioan Tẩy Giả là tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa, đã nói về ngôi lời. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Điều này có nghĩa là người phải nói, còn tôi phải im lặng. Qua sự thinh lặng của mình, Thánh Giuse mời gọi chúng ta hãy dành chỗ cho sự hiện diện của ngôi lời đã mặc lấy xác phàm, dành chỗ cho Chúa Giêsu. Sự thinh lặng của Thánh Giuse không phải là sự khuyết tật, không phải là sự lầm lì. Đó là một sự im lặng đầy lắng nghe, một sự im lặng cần cù, một sự im lặng bộc lộ nội tâm cao cả của Ngài. Thánh Gioan Thánh Giá nhận xét, Chúa Cha đã nói một lời và đó là con của người. Và lời này luôn luôn nói trong sự thinh lặng vĩnh cửu. Và trong thinh lặng, lời này phải được linh hồn lắng nghe. Lớn lên trong trường học này, trong ngôi nhà ở Nazareth, với gương mẫu hàng ngày của Đức Maria và Thánh Giuse, chính Chúa Giêsu đã tìm kiếm những khoảng thinh lặng và mời gọi các môn đệ hãy có một kinh nghiệm như thế. Anh em hãy vào nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một lát. Thật tốt nếu mỗi người chúng ta, theo gương Thánh cả Giuse, có thể tìm lại chiều kích chiêm niệm của cuộc sống, được mở rộng cho sự thinh lặng. Nhưng từ kinh nghiệm, chúng ta đều biết rằng điều đó không hề dễ dàng. Sự im lặng làm chúng ta sợ hãi, bởi vì nó đòi chúng ta nhìn sâu hơn vào bản thân và đối diện với phần chân thật nhất của chúng ta. Rất nhiều người sợ sự im lặng. Họ phải nói hoặc nghe radio, TV. Nhưng họ không thể chấp nhận sự thinh lặng vì họ sợ. Triết gia Pascal nhận xét rằng, tất cả những bất hạnh của con người đều xuất phát từ một sự thật duy nhất, đó là họ không thể yên lặng trong căn phòng riêng của mình. Đức Thánh Cha mời gọi, anh chị em thân mến, chúng ta hãy học nơi Thánh Giuse cách vuông trồng những khoảng không gian thinh lặng, nơi mà một lời khác là Chúa Giêsu, ngôi lời có thể xuất hiện. Đó là lời của Chúa Thánh Thần, đấng ngự trong chúng ta, đấng mang Chúa Giêsu. Không dễ dàng để nhận ra tiếng nói đó, vốn rất hay bị lẫn lộn với muôn ngàn tiếng lo lắng, cám dỗ, ham muốn và hy vọng có trong lòng chúng ta. Nhưng nếu không có sự huấn luyện thực sự từ việc thực hành im lặng này, thì ngay cả lời nói của chúng ta cũng có thể là tồi tệ, gây hại. Thay vì làm cho sự thật tỏa sáng, nó có thể trở thành một vũ khí nguy hiểm. Thật vậy, lời nói của chúng ta có thể trở thành su nịnh, khoác lác, dối trá, đâm sâu lưng và vu khống. Đức Thánh Cha giải thích, đây là lý do tại sao chúng ta phải học nơi Thánh Giuse để trau dồi sự thinh lặng. Không gian nội tâm trong ngày sống của chúng ta, trong đó chúng ta để cho Chúa Thánh Thần có cơ hội tái tạo chúng ta, an ủi và sửa chữa chúng ta. Hãy thinh lặng. Chiều sâu của tâm hồn lớn lên cùng với sự thinh lặng. Một sự thinh lặng không phải là câm lặng, mà là chỗ trống cho sự khôn ngoan, suy tư và Chúa Thánh Thần. Chúng ta đừng sợ những khoảnh khắc im lặng. Nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều. Thánh Giuse đã kết hợp sự thinh lặng với hành động. Thánh nhân không nói, nhưng đã hành động. Và do đó, thể hiện điều Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ của Người. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Hãy thinh lặng. Chỉ nói điều đúng đắn thì tốt cho chúng ta thay vì những điều vô nghĩa. Quý thính giả thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện với Thánh Giuse qua lời cầu nguyện mà Đức Thánh Cha dạy chúng ta. Lạy Thánh Giuse, con người thinh lặng. Trong tin mừng, Ngài đã không nói một lời nào. Xin dạy chúng con đừng nói những lời vô ích, để khám phá lại giá trị của những lời nói xây dựng, khuyến khích, an ủi và nâng đỡ. Xin hãy gần gũi những người phải chịu đựng những lời nói làm tổn thương, như vu khống và đâm sau lưng. Xin giúp chúng con luôn kết hợp lời nói với việc làm. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.